Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm, nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được. Đức Giêsu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bây giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người nói với các ông: Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, mình nghe bài đọc 1 ở sách Habacuc, ta thấy là con người đang thách đố Thiên Chúa. Vì Habacuc nói rằng: Tôi thấy sao nhiều cái chuyện nó trái tai gai mắt quá, tôi thấy sao mà người gian ác nó làm quá. Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng, tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội? Sao Ngài lặng thinh khi kẻ gian ác nuốt chửng người chính trực hơn mình? Điều đó có xảy ra không?
Có.
Bây giờ còn không?
Có.
Ngày xưa có không?
Có.
Mai mốt còn không?
Có.
Chúng ta thấy là ta cũng sốt ruột như là cái ông này, là tại sao mà Ngài không nhìn xem cảnh khốn cùng? Tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội? Sao Ngài cứ lặng thinh khi kẻ gian ác nuốt chửng người chính trực hơn mình? Rồi sao nữa? Nó cỡ thả câu bắt hết, tung lưới chụp lấy tất cả, nó quăng chài gom lại, vì thế nó hân hoan vui mừng. Nó là ai? Kẻ gian ác. Nó dâng lễ tế cho lưới, nó đốt hương kính chài. Chính nhờ những thứ ấy, nó được những phần ăn béo bở và lương thực dồi dào. Có phải vì thế mà nó tuốt gươm không ngừng tàn sát các dân tộc, chẳng một chút xót thương những người gian ác? Chúng ta thấy thế lực của Satan, sức mạnh của quỷ dữ ngày hôm nay cũng vẫn lộng hành trên thế giới này, thẳng tay tàn sát tiêu diệt không một chút xót thương. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, anh chị em mình đôi khi cũng đối xử với nhau như vậy, đúng không? Cũng thẳng tay mạt sát, thẳng tay trừng trị, thẳng tay tiêu diệt, thẳng tay loại trừ anh em của mình trong gia đình mình, anh em chị em của mình trong cộng đoàn của mình, trong tập thể của mình, trong giáo xứ của mình, trong khu xóm của mình, trong nhóm của mình, cũng thẳng tay tiêu diệt, tàn sát cách này cách khác. Dĩ nhiên là không bằng gươm giáo,
mà có khi bằng một thứ vũ khí ghê gớm hơn gươm giáo, mà không một chút xót thương, không một chút xót thương, làm cho cái ông này ông nói: tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường lũy, canh chừng xem người nói với tôi điều gì và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao. Thật đối Thiên Chúa, tôi lên đứng ở chòi canh, đứng vào gác, tôi đứng tôi coi coi Ngài xử như thế nào, coi như là Ngài đã thấy tôi bất bình vì những chuyện gian ác nó lộng hành như vậy để Ngài xử như thế nào. Ta thấy Thiên Chúa cũng nhân nhượng với con người chứ phải không? Thiên Chúa cũng rất là kiên nhẫn. Có người dám thách đố Thiên Chúa mà thực sự là bất bình thật. Mà anh em mình ngày hôm nay nhiều khi chúng ta cũng bất bình gì đó, giữa đường thấy chuyện bất bình, mình không có thể nào mình bỏ qua được cái chuyện gọi là trái tai gai mắt. Cái chuyện mà ngoài đời người ta xử với nhau như vậy mà trong đạo cũng xử với nhau như vậy, mình cảm thấy không chịu nổi. Rồi mình thấy anh em trong nhà mà xử với nhau như thế, quá quắt, quá lẽ, quá đáng, quá quắt, quá lẽ, quá đáng, mình cảm thấy bất bình. Có khi không phải là chuyện của mình, nhưng mà vì những người xung quanh mình bị như vậy, mình cũng không chịu nổi. Làm sao mà chịu nổi khi mà chương trình xóa đói giảm nghèo rồi ở trên đưa xuống để giúp cho những người nghèo, mà đã gọi người nghèo là không có cơm ăn, không có mặt rồi, mà những người có trách nhiệm trong phường, trong ấp lại nỡ lòng nào mà ăn chặn, ăn bớt của những người đó. Anh chị em thấy không? Cái tiền nó đáng lẽ là mỗi gia đình được 100 ngàn thì là bớt đi 50%, chỉ còn lại 50 ngàn thôi, còn 50 ngàn bỏ túi quan. Mà quan cũng xóa đói giảm nghèo cho nhà quan, vì nhà quan đang có 3 tầng phải xóa đi để mà xây đến 6 tầng. Quan cũng nghèo, đi xe tay ga, bây giờ quan phải xóa cái nghèo đi, quan phải đi xe hơi, đi 2 bánh. Quan nghèo lắm, tội nghiệp quan, tôi cho quan đi 4 bánh. Rồi ta thấy là bao nhiêu nhà hàng khách sạn xây, xây rồi đập, đập rồi xây, có khi để hoang phế. Bao nhiêu là cơ sở, bao nhiêu là cơ quan. Trong khi đó cô giáo mà đi dạy ở vùng sâu vùng xa, muốn đi qua bên kia cái con sông này, không có cái cầu, mà không có cách nào khác thì phải cho cô giáo vào trong cái túi ni lông cột lại, xong rồi kéo cô ấy đi qua để cô dạy học đấy. Anh chị em thấy không? Mà các đứa bé bên này làng là muốn đi ra bên kia thì phải đu dây tử thần, có cái dây rồi cứ nắm cái dây đi rồi đu từ bên này đu qua, mà một tay là rớt xuống sông chết đuối. Chuyện quá dễ, một là ở trong cái bao ni lông một cột kéo qua, hay là đu cái dây tử thần như vậy. Biết bao nhiêu cái mình thấy rất bất bình, không chịu được cái sự gian ác nó như cái lộng hành, nó quá quắt, đúng không? Mình thấy chịu không nổi. Nhất là những cái bất công trong xã hội, mình cảm thấy là tại sao mà cái quỹ cho y tế, rồi quỹ cho giáo dục, nó càng ngày nó càng co quắt lại. Rồi người dân đã bệnh, đã nghèo thì chế mà thì chớ, bỉa vô trong nhà thương thì lại tăng viện phí lên. Chẳng giải quyết bằng cách nào để giải quyết tăng viện phí. Tăng viện phí thì ai chịu? Người dân chịu, mà người dân là dân nghèo. Còn quan lớn vô nhà thương lớn thì ăn thua gì chuyện đấy, để có khi còn được miễn phí, còn được chăm sóc đặc biệt nữa. Rồi tiền xăng, tiền điện chẳng hạn, là ông ấy độc quyền, ông ấy muốn tăng lúc nào là ông tăng, ông muốn giảm lúc nào là ông giảm. Người dân trá làm sao mà làm gì được, mình thấy mình bất bình lắm. Cho nên là có khi mình cũng nói với Chúa là con đứng ở xử, coi Chúa xử cái chuyện đó như thế nào. Đây Chúa trả lời: được, bình tĩnh, đừng có nóng, đợi chút. Đức Chúa trả lời và nói với tôi: hãy viết lại thị kiến và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy. Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định. Vào thời ấn định, nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Nha. Đến một thời đã ấn định và nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới thì cứ kiên nhẫn đợi chờ.
Nếu nó chậm tới thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến chứ không trì hoãn đâu. Thế nào nó cũng đến. Mà nó đến chậm thì kiên nhẫn đợi chờ, nhưng mà chắc chắn nó sẽ đến, không trì hoãn đâu. Này đây, nó đến thì chuyện gì xảy ra? Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì được sống nhờ lòng thành tín của mình. Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng thì sẽ ngã gục. Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng thì sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Khi chúng ta phải sống bằng những cái câu kinh thánh này, tôi khám phá ra trong lời của Chúa nhiều cái tuyệt vời lắm đó. Càng ngày càng đi sâu vào, tôi càng thấy nó tuyệt vời. Càng ngày càng đối chiếu với cuộc sống ở ngoài thực tế thì tôi thấy rằng tất cả đều có trong kinh thánh. Có lúc tôi cũng điên lên vì quá sức là bất công, vì rất là bất bình trước bao nhiêu chuyện gọi là trái tai gai mắt, chướng tai gai mắt ở ngoài đời, trong đạo, ở ngoài thế gian, rồi trong đời sống tu trì cũng không khác gì, không khá hơn gì. Đôi khi mình bảo Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Chúa đã tay, Chúa chỉ hoãn đấy. Hôm nay tôi nghe lại lời Chúa nói này, nghe lại lần nữa nha. Khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy. Đó là một thị kiến sẽ chảy ra vào thời ấn định. Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Mình thất vọng vì mình đợi chờ lâu quá, không thấy nó tiến tới chỗ hoàn thành. Chúa bao giờ thì Chúa ra tay? Nếu nó chậm tới thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến chứ không trì hoãn đâu. Đây là lời Chúa nói chứ không phải tôi nói. Thế nào nó cũng đến. Bao giờ nó đến? Nó đến như thế nào? Chưa biết. Mình biết thì mình làm Chúa rồi. Chúa bảo thôi mình lên mình làm Chúa luôn đi. Đang nóng quá, ai muốn làm nhanh, giải quyết nhanh gọn đâu, đưa ra lên. Giải quyết nhanh gọn như đây. Mình lên làm Chúa cho rồi đi. Có lúc đôi khi bảo hay Chúa cho con làm Chúa 5 phút, con giải quyết xong rồi con giao lại cho Chúa. Con giải quyết nhanh gọn. Lơ mơ, sáng là sáng, đen là đen, tối là tối, trắng là trắng, có lơ mơ, nó cứ chập trà chập trọn. Mà lúc giải quyết xong mở mắt ra còn ai không? Chả còn ai cả. Giống như là một vị lãnh đạo đất nước mình bảo là gì, mình tham nhũng đem đi bắn hết. Để tham nhũng làm thối tha, rồi làm lũng đoạn đất nước. Ông bảo để nếu mà đem bắn hết những người mà có trách nhiệm mà tham nhũng mà bắn hết thì chắc không còn ai làm việc nữa. Tại vì ai cũng tham nhũng, chắc bắn hết chẳng ai làm việc nữa. Không nhiều thì ít. Có thấy không? Không nhiều thì ít rồi. Cho nên nhiều lúc mình cũng sốt ruột, bảo thì Chúa ơi, cho Chúa ra tay đi chứ, chở mãi thì bây giờ Chúa bảo thế nào nó cũng đến, không có trì hoãn. Nhưng mà nếu nó chưa đến thì cứ kiên nhẫn đợi chờ. Và khi nó đến thì chuyện gì xảy ra? Là người công chính sẽ được sống nhờ lòng thành tín, còn kẻ gian ác thì sẽ ngã gục. Người không công chính. Lại đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục. Còn ai nữa cho nó chắc ăn. Này đây,
ai không có tâm hồn
ngay thẳng sẽ ngã gục. Ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục. Hallelujah. Và người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Và người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Còn người không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục. Người không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục.
bây giờ thì cứ ngon đi, bây giờ thì cứ quanh co đi, bây giờ thì cứ lắc léo đi, bây giờ thì cứ lươn lẹo đi, bây giờ thì cứ mánh mung đi, bây giờ thì cứ luồn lách đi, bây giờ thì cứ gì nữa hả, lấp liếm đi. Trời chứ lấp liếm ghê chứ phải không? Không có ngay thẳng. Một ngày nào đó sẽ tới và tất cả những người ấy sẽ ngã gục. Dù là tổng thống, dù là chủ tịch, dù là vua chúa quan quyền, dù là chức tước địa vị như thế nào trong xã hội cũng như trong giáo hội, mà không ngay thẳng thì là giám mục, linh mục, tu sĩ hay hồng y gì cũng sẽ bị ngã gục. Còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Chúng ta đọc trong tin tức giáo hội trong những ngày vừa qua thì ta thấy là Đức Giáo Hoàng Francisco ngài đang ra tay làm cái công việc đó, đang ra tay làm công việc là thanh lọc hàng ngũ ở trong giáo hội, ở trong giáo triều Roma. Những người có chức có quyền mà làm không đúng, mà để cho đồng tiền nó lũng đoạn, mà để cho thế lực nó điều khiển, những người ấy bị loại trừ hết và sẵn sàng đưa ra tòa. Là có những đức ông đã bị ra tòa, có những vị đã bị ra, đi tù, và ngài cũng đã sẵn sàng cách chức mới vừa rồi một vị khâm sứ tòa thánh ở gì đó vì bị tố cáo là tội lạm dụng tình dục và đã bị huyền chức, có nghĩa là cắt tất cả những chức thánh để trở về sống như là một người thường dân, rồi chuẩn bị ra trước tòa án để trả lời vì những tội ác, những điều xấu mình đã làm trong thời gian mình trị tại chức giống như là một vị khâm sứ tòa thánh, một sứ thần tòa thánh, hoặc là một hồng y người Đức chẳng hạn cũng bị gọi về và cắt chức vì đã xây cái tòa nhà cho mình quá lớn tới cả mấy trăm triệu đô la. Và hôm nay có một cái tin vui xin đọc cho anh chị em nghe để mình thấy rằng trong những gam tối đó cũng có những cái điểm sáng. Đó là xác nhận một giám mục Chile vô tội. Sau một năm điều tra, Bộ Giáo lý Đức tin xác nhận đức cha Christian Contreras Monilla, giáo phận San Felipe ở Chile, hoàn toàn vô tội. Trái với những lời cáo buộc ngài lạm dụng tình dục trẻ em, viện kiểm sát ở địa phương cũng kết thúc cuộc điều tra và cho biết Đức Thánh Cha đã tích cực cộng tác với các cuộc điều tra. Trong cuộc họp báo vừa qua, Đức Cha Modila chia sẻ: "Tôi vẫn luôn nói rằng vụ cáo buộc này là một sự vu khống. Nay tôi được bình an. Tôi không nghi ngờ gì về việc dân Chúa biết ai là mục tử của mình. Tôi đã nhận được nâng đỡ từ gia đình, cộng đoàn và các linh mục của tôi." Diễn giải lời Đức Thánh Cha Francisco, Đức Cha Monila nói thêm rằng không có chỗ trong giáo hội cho các linh mục lạm dụng trẻ vị thành niên. Điều này có nghĩa là tôi vẫn luôn tuân theo thủ tục của giáo hội phải điều tra khi có những lời cáo buộc được đưa ra. Hallelujah. Chúng ta thấy một giám mục mà bị tố cáo như vậy cả một năm trời cũng chịu nhục nhã chứ, ê chề chứ, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà sẽ tới cái ngày đó, chắc chắn nó tới. Đây là một trong những ví dụ để anh chị em thấy rồi, cuối cùng sự thật cũng phải được sáng tỏ. Không sáng tỏ đời này thì sáng tỏ đời sau. Mà thường những vị thánh thì sáng tỏ đời nào? Đời sau. Cho nên có ai muốn làm thánh giơ tay. Muốn làm thánh thì phải chấp nhận là sáng tỏ đời sau. Có khi cả một đời này bị nghi ngờ, cả một đời này lúc chết đi âm thầm lặng lẽ chẳng ai ngó ngàng gì tới. Như là Teresa Hải Đồng Giêsu 25 tuổi chết đi, một vị đại thánh bây giờ. Nhưng mà lúc mà Teresa Hải Đồng chết ở trong nhà kín thì mấy chị em nói: "Ôi giời, thánh gì mà thánh như là lá rụng ngoài đường như thế này." Lúc mà bà này Teresa mà chết thì không biết, mà viết về tiểu sử của Teresa thì không biết lấy gì mà viết. Chị em trong chồng nói như thế. Cho nên đám tang của Teresa lặng lẽ, có vài người đưa một cách âm thầm, như một nữ tu bình thường, dưới mức bình thường nữa là khác. Vậy mà bây giờ là một đại thánh. người công chính sẽ được sống. Người công chính sẽ được sống, chắc chắn như vậy. Đời này người ta có thể vùi dập, đời này người ta có thể làm cho mình bầm dập, đời này người ta có thể làm cho mình tan nát, làm cho mình te tua, nhưng mà chắc chắn là người công chính sẽ được sống vì lòng thành tín của họ, gọi là trung thành và tin tưởng, vì sự tín thác vào lòng thương xót của Chúa của họ thì họ sẽ được sống. Mà khi mình tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì mình phải chấp nhận có những thử thách, có những gian khổ, có những sự thử luyện trong đó, chứ đừng có tìm một cái con đường thoải mái. Không có đâu, không có con đường thoải mái, vì con đường thoải mái nó sẽ dẫn đến diệt vong đó. Và chúng ta thấy cái người đàn ông ở trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng trải qua cái thử thách, và các tông đồ cũng trải qua thử thách. Đức Giêsu đang đứng với các tông đồ thì cái người kia quỳ đến và nói với Đức Giêsu điều gì? Cái người đàn ông quỳ đến và nói với Đức Giêsu điều gì, thưa anh chị em? Đức Giêsu, có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: "Thưa ngài, xin thương xót con trai tôi." Ta thấy chữ thương xót rất nhiều trong tin mừng. Bây giờ tôi đọc lại tôi thấy là nhiều lắm, chỗ nào cũng lại Chúa xin thương xót, xin thương xót. Không thương xót con thì con tôi hoặc là cháu tôi hoặc là người nhà của tôi. Xin thương xót con trai của tôi vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm. Nhiều lần ngã vào lửa, nhiều lần ngã xuống nước. Nói vậy thì biết nó bị gì rồi. Bị cái gì? Bị cái gì? Quỷ ám. Bị quỷ ám. Nó bị kinh phong, nhưng mà cái gốc của nó là gì? Là quỷ ám. Đây này, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Cái gốc nó nằm ở chỗ đó. Gốc nó nằm ở chỗ đó. Cho nên nếu mà nó bị quỷ ám thì bác sĩ, rồi y tá, rồi bao nhiêu phương tiện khoa học kỹ thuật, y khoa có làm gì được không? Không. Nó đâu phải nó bị kinh phong bình thường, đâu phải là bị bệnh động kinh bình thường mà chữa được. Ngay cả những bệnh tự nhiên thì còn bó tay, chứ đừng nói là những cái thứ bệnh thuộc lại về tâm linh như thế này mà có sự can thiệp của ma quỷ trong này thì thuốc men trần gian và khoa học kỹ thuật, y khoa tiến bộ cũng đành phải bó tay. Không làm gì được hết. Mà cũng không cắt nghĩa được, không hiểu được nó như thế nào, họ phải chịu thôi. Mà đó là một sự kiện có thật. Thì có thật, cho thấy ngày hôm nay có nhiều cái sự kiện nó vô hiển bí mà phải công nhận đó là một cái sự thật. Nó ngoài tầm kiểm soát của con người. Và các tông đồ cũng bó tay. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ ngài nhưng các ông không chữa được. Ông có nản không? Nhưng mà ông có bỏ cuộc không? À, dĩ nhiên là có nản, chứ tính tự nhiên mà. Trời ơi, đây là tông đồ, tức là đệ tử đời thứ nhất, đúng không? Môn phái có phải sư phụ là tổ sư là Giê-xu, mà đệ tử đời thứ nhất là cũng là cao tay ấn lắm. Cho nên là ông ấy không đưa trực tiếp đến Đức Giê-xu mà ông đưa đến cho các tông đồ. Vì ông tin rằng đây là đệ tử đời thứ nhất thì là phải chân truyền, là phải ngon lành lắm, là phải chịu như các này. Nhưng mà tôi đã đưa đến cho các tông môn đệ của ngài nhưng mà các ông đã không trừ được nó. Lòng tin của ông bị thử thách, sự giữ nó vẫn hoành hành, giống như là bài đọc một ta nghe. Sự giữ nó vẫn hoành hành trên những con người yếu đau, trên những con người bệnh tật, trên những con người nghèo khổ. Sự giữ vẫn hoành hành và Thiên Chúa phải can thiệp, phải ra tay thôi. Can thiệp ra tay như thế nào? Ta thấy cái giai đoạn thứ nhất là cho các tông đồ. Mà nếu người đàn ông này thất vọng, ngã lòng, bỏ cuộc thì không có chuyện gì xảy ra cho con ông ấy nữa. Thấy chưa? Có nhiều lúc ta thấy rằng cái sự giữ nó lướt thắng. Có nhiều lúc ta thấy những người lành phải thua cuộc. Ta thấy là sự thiện dường như là bị bó lại, mà sự ác nó cứ ào ào nó tấn công tới. Đấy, tông đồ của ông mà còn không chữa được thì còn nói năng gì, thôi đạo nghĩa gì, thôi đi về. Tưởng ngon lành lắm, vậy thôi đi về. Khấn vi khứa gì, tưởng ngon lắm phải không? Ta thấy nhiều người đã bỏ cuộc như vậy. Nhiều người đã bỏ cuộc như vậy vì chạy đến cỡ này rồi mà là đệ tử đời thứ nhất của thầy Giê-xu mà còn thua cuộc, còn ai nữa bây giờ? Mà thầy thì biết thế nào mà gặp được thầy, sư tổ mà biết thế nào mà gặp được. Thôi cỡ này mà ông không khôi chứa được thì thôi đi vậy. Có nhiều lúc ta thấy rằng mình thất vọng vì những người ở trong giáo hội không giúp được ta điều gì. Có nhiều chuyện như vậy. Giáo hội là thánh thiện, nhưng mà những người trong giáo hội đâu phải tất cả đều là thánh thiện. Có những người bị thất vọng, một số người ở trong giáo hội như vậy mà đã bỏ giáo hội là như vậy, đã đả kích giáo hội, đã phá giáo hội. Mình là gì đó, vơ đũa cả nắm. Có nhiều người chỉ vì một vài người, một thành phần nào đó. Như nói tôi đọc cho anh chị em ấy, ví dụ như là Đức Giám Mục Chile phải không? Suốt một năm trời điều tra như vậy thì có nhiều người cũng sẽ bị thất vọng chứ. Lúc mà chưa làm sáng tỏ thì người ta chỉ kết án là có tội. Có người mình kết án sớm tắt trước khi cái phán quyết cuối cùng của tòa án, mới cái bị nghi can thôi, nghi án thì chúng ta đã kết tội rồi. Ta biết là như vậy thì cả một năm vừa rồi thì ông giám mục ông đó bị đau khổ nhục nhã ê chề là như thế nào. Thế chưa? Người ta cáo buộc mà chưa, tòa án chưa có kết án thì chúng ta đã làm tòa án kết án rồi. Cho nên nguyên tắc tòa án là không bao giờ cho rằng đó là tội nhân trước khi có phán quyết cuối cùng của tòa. Có phán quyết cuối cùng của tòa mới gọi là tội nhân, mới gọi là kết tội, còn không mới chỉ là nghi can. Nghi can thì có thể có thể không. Mà chúng ta thường đứng về phía có hay không? Có. Thấy không? Bây giờ mới nghe ai nói cho lòng cái gì ấy thì tất cả mọi người đều xuống về là tố cáo ông cha liền. Thế giờ mình chưa biết ăn giáp gì cả. Ui, không có lửa sao có khói? Bây giờ có lựu đạn khói đâu có lửa. Ta hay suy diễn theo kiểu tiêu cực và để cho sự dữ và bóng tối nó lướt thắng. Ta đứng về phía sự dữ bóng tối nhiều khi ta vội vã kết án anh em trước thời buổi. Chú nói rằng thời đó nó sẽ đến, nhưng mà từ từ kiên nhẫn đợi chờ. Chúng ta không kiên nhẫn đợi chờ và ta kết án liền. Thấy không ạ? Ta kết án liền. Vừa thấy một giám mục vừa rồi đó, và có một vị giám mục khác ở bên Mỹ cũng bị như vậy. Dương Hồng Y cũng bị như vậy. Cả mấy năm trời sau đó thì mới tuyên bố là ngày vô tội. Mà lúc tuyên bố vô tội thì ta thấy là chỉ một cái thông báo thôi. Thấy không? Mấy người biết, mấy người đọc cái thông báo là vô tội, nhưng mà chỉ cần một cái có tội thì nó truyền nhau đọc liền. Thấy không? Tôi thấy một linh mục bị vạ tuyệt thông ấy, nó có gì đâu mà nổi đinh nổi đám, mà gặp ai cũng vào ào nói quá sức, nói làm như là động đất đến nơi rồi. Thì chúng ta biết là những cái gọi là vạ tuyệt thông nó không phải là hình phạt, nó không phải là hình phạt giáo hội ra, giáo hội không có ra hình phạt, mà đấy là phương thuốc chữa trị người đau bệnh. Đó là cái phương thuốc chữa trị để người ấy có cơ hội, có cơ may mà sám hối mà quay trở lại. Và khi người ta sám hối, người ta quay trở lại thì cái vạ đó hết. Chứ đâu phải là giáo hội phạt, không phải. Ví dụ anh đi sai cái đường đó rồi, đây là rút thẻ đỏ ra. Thấy không? Giống như đám anh ấy, rút thẻ vàng nó cảnh cáo nha. Để anh đừng có đá bậy đấy nha. Anh đá bậy nó rút thêm cái thẻ đỏ để treo giò. Treo giò khi nào anh sám hối rồi, anh nhận thấy là tôi có lỗi rồi, thôi ra sân đi, sợ gì nữa. Giáo hội đâu có trêu dò vĩnh viễn anh đâu, không bao giờ. Ngay cả hai bên mà giáo hội Đông Phương Tây Phương mà ra vạ tuyệt thông cho nhau á, rồi cuối cùng cũng đến mà giải vạ cho nhau chứ. Trong lịch sử giáo hội đâu có giờ là vạ vĩnh viễn, không bao giờ. Cho những cái vạ, anh chị em nhớ là giáo hội là biểu hiện của lòng thương xót của Chúa. Vì xót thương những người anh em chị em họ đi sai đường, họ đang lầm đường lạc bước, mà đưa ra những lời nhắc nhở, những lời cảnh cáo họ để họ quay trở về, để họ được ơn tha thứ, để họ được xót thương, để họ được cứu độ. Chứ không bao giờ là một cái hình phạt để mà loại trừ họ vĩnh viễn. Thế chưa? Chỉ khi đến cái ngày tận cùng đấy, cái ngày mà ấn định của Chúa đấy, ngày mà chung kết đấy, thì lúc đó người không công chính sẽ bị ngã quỵ, ngã gục. Còn người nhờ lòng thành tín của mình, họ được sống nhờ lòng thành tín, họ trung thành, kiên nhẫn đợi chờ. Có sự trung thành, kiên nhẫn đợi chờ, đấy là cách thể hiện lòng thương xót. Cách thể hiện lòng thương xót là trung thành, kiên nhẫn đợi chờ, đó là thể hiện lòng thương xót. Còn mình thì sốt ruột lắm, chịu không nổi, chịu không nổi. Cho nên lòng thương xót của mình nó giống như là cái, không biết được cái lọ hay cái chai chứ hả. Còn lòng thương xót của Chúa là gì? Một đại dương lòng thương xót bao la. Chúa nói Faustina, Faustina cũng nhận là con là cái vực sâu thăm thẳm của sự khốn cùng. Lòng của con là cái vực sâu thăm thẳm khốn cùng, tội lỗi tối đen. Còn lòng thương xót thì Chúa bao la mênh mông, và Chúa nói rằng vậy con hãy dìm cái thăm thẳm khốn cùng nó vào trong đại dương lòng thương xót của ta đi, vào dìm vào đó đi. Đức Giêsu thấy người này, người đàn ông này chạy đến như vậy thì Ngài nói với chúng ta, Ngài than: ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Tôi còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Lòng thương xót của Chúa đấy. Đã nghe Chúa muốn ra tay rồi chứ. Chúa thấy rõ thế hệ này là gian tà, cứng tin. Đã cứng tin mà còn gian tà nữa. Ấy vậy mà Ngài vẫn chưa ra tay, chưa trừng trị. Tôi còn phải ở với các người đến bao giờ? Tôi còn phải chịu đựng các người đến bao giờ? Bao giờ cho đến bao giờ? Đấy là lòng thương xót, sự kiên nhẫn đợi chờ và chịu đựng, chấp nhận. Đó là lòng thương xót. Ta sống với nhau, ta có chịu đựng nhau, ta có chấp nhận nhau không? Chỉ có khi nào ta chịu đựng nhau, ta chấp nhận nhau thì ta mới có thể ở với nhau được. Hỡi thế hệ gian tà và sa đọa này, tôi còn phải ở với các người đến bao giờ? Tôi còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ? Câu trả lời của chúng ta là cho đến, cho đến tận thế. Đến tận thế. Bây giờ cái gì mà cứ mà lâu lâu á, chờ đợi lâu lâu, thế cha bao giờ thì đi cho được đi Mỹ tận thế? Bao giờ cha được đi rao giảng làm tôi xót Chúa tận thế? Khi mà tôi nói những cái tận thế mà cái giọng mà những cái giận dỗi, cái gì đó là cái gì mình tức tư, mình không kiên nhẫn đợi chờ đấy, tận thế. Phải không? Bây giờ thì được đi Đà Lạt nghỉ nghỉ dưỡng, bây giờ đi du lịch, bây giờ đấy. Bây giờ thì mới mở lòng ra làm công tác bác ái chia sẻ với người nghèo. Sắp đến Trung thu rồi, bao nhiêu em đang chờ mỗi người chúng ta đóng góp để mà có cái bánh Trung thu cho các em. Bao giờ thì các anh chị đóng góp? Ta thấy không? Đó là khi mình chấp nhận ở với nhau, có nghĩa là mình phải đón nhận nhau, phải chấp nhận nhau mới ở với nhau được. Cũng như là vợ chồng muốn ở với nhau thì phải chấp nhận nhau, không cách nào khác. Trời không chịu đất thì đất chịu trời, cách nào được. Ông không chịu bà thì bà chịu ông thôi. Chứ còn mà hai bên không chịu nhau thì không thể ở với nhau được. Mà mình với Chúa, ai chấp nhận ai?
Chúa
chấp nhận mình. Ai chịu đựng ai? Chúa chịu đựng mình. Tôi nhìn lên Chúa, tôi nhiều lúc tôi thấy Chúa chịu đựng tôi thật. Cứ mỗi lần mà đi xin tội thì mình mới thấy rõ cái điều đó. Mỗi lần mà vào tòa, lạy Chúa tôi sao mà lắm tội thế không biết. Sưng hoa sưng hủy mà cứ tội riết rồi. Không, sưng hoa sưng hủy tội riết, tội riết tội hoài mà không hết, tôi không chừa được. Mình thấy sao mà Chúa kiên nhẫn thật, sao mà Chúa chịu đựng thật, sao mà Chúa chấp nhận được cái con người mình như thế được. Anh chị em cứ đến cái tòa giải tội. Cho nên Thánh Faustina được Chúa cho biết rằng đó là cái tòa của lòng thương xót. Cái tòa của lòng thương xót. đến với bí tích cao giải, đến bí tích hòa giải, mình mới thấy được rằng một Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ con người như thế nào. Hỡi thế hệ gian tà và sa đọa này, cứng tin này, có tốt lành gì đâu. Cứng tin, gian tà, sa đọa. Thế hệ này là thế hệ nào? Thế hệ chúng ta ngày hôm nay này. Lời Chúa là lời hàng sống mà, đâu phải Chúa nói với cái thế hệ cũ rồi. Bây giờ thế hệ này ngon, thế hệ này được, tốt, good, dám được. Có đâu, không có đâu. Và Chúa cũng phải thở dài. Trời ơi, mà cái thế hệ này là đã được mặc khải vĩ đại về lòng thương xót của Chúa rồi. Vậy mà bây giờ họ nó còn không chịu nghe thì không còn thuốc nào. Chúa nói không còn cái nào khác. Đây là cái mặc khải cuối cùng, cơ hội cuối cùng rồi, cho họ đón nhận được ơn tha thứ, lòng thương xót của Chúa để họ quay trở về. Hỡi thế hệ gian tà và sa đọa này. Không mà cười. Tôi thấy là nhiều khi mà mình mà là Chúa mình cũng điên như vậy. Mà Chúa không, Chúa vẫn cứ cười, vẫn cứ mỉm cười như vậy, vẫn cứ mỉm cười, thở dài mà nói ta phải chịu đựng. Bây giờ thay cái chữ thế hệ này đi, nói nó chung chung mình dễ bảo là ai chứ đâu có tôi trong đó. Thôi giờ nói rõ tên nhá. Ừ, thay vì thế hệ thì nói tên. Con này tên là con gì? Con Mi. Hỡi con Mi này, hỡi con Mi gian tà và sa đọa này, ta còn phải chịu đựng con Mi cho đến bao giờ? Ta còn phải ở với con Mi cho đến bao giờ? Hỡi Trần Đình Long gian tà và sa đọa này, ta phải chịu đựng mày cho đến bao giờ nữa hả Long? Ta phải sống với mày cho đến bao giờ nữa hả Long? Hỡi cái thằng Trần Đình Long gian tà, sa đọa, cứng đầu, cứng cổ, cứng tin này. Lạy Chúa, nếu mà Chúa không thương xót con chết chắc rồi. Thấy không? Mỗi lần tôi đi xin tội là tôi thấy đúng là một cái đại dương của lòng thương xót thật. Bao nhiêu lần có khi cứ tội đấy mà cứ phạm đi phạm lại, mà Chúa vẫn ta tha cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vâng, con biết lúc này đây con quyết tâm bước ra khỏi. Con còn quyết tâm hay không? Con không biết được đâu Chúa. Con không biết được đâu. Vì chỉ một giây một phút mà Chúa buông ra thì con lại san tạ sa đoạn. Một giây một phút mà con không có gì mình và đại dương lòng thương xót Chúa thì con lại cũng là cái thằng gian tà sa đoạn. Một giây một phút mà con không đến với thánh thể của Chúa để thánh thể Chúa nuôi dưỡng con thì con cũng lại là thằng gian tà sa đoạn. Cho nên thưa anh chị em, sống ở trong giáo hội, mình thấy là các tông đồ cũng là những người mà có trách nhiệm ở trong một cái cơ cấu giáo hội sở sơ khai được bắt đầu Chúa thành hình. Những con người đó cũng bất toàn như vậy. Tôi đã đưa đến mà họ không làm gì được. Bây giờ chúng ta nhìn đến những người có trách nhiệm trong giáo hội đôi khi cũng thấy có những cái bất toàn như vậy. Ta đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, đừng chê trách giáo hội, đừng vơ đũa cả nắm. Có một số người thì cứ như vậy xong rồi cứ đả phá, cứ chê trách giáo hội thế này, giáo hội thế kia. Đức Giáo Hoàng cho mình biết rõ là 2% trong số những giáo sĩ là dính dáng đến vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng cương quyết là phải tiêu diệt cái sự dữ ấy, không khoan nhượng, không khoan dung với sự dữ, mà sẵn sàng tha thứ, xót thương những con người tội lỗi. Nhưng mà cái tội ác đấy không thể nào mà dung túng được, không thể nào mà để cho tội ác nó càng ngày càng bành trướng ra được. Không thể nào được. Đó cũng là lòng thương xót. Vì lòng thương xót phải biết xử cho đúng, chứ không phải lòng thương xót là một cái sự nhu nhược. Không, thương xót không nghĩa là nhu nhược. Thương xót không nghĩa là để cho nó thao túng. Thương xót không có nghĩa là để cho sập xí sập ngầu, muốn làm gì thì làm. Thôi thương xót mà cứ để nó đi, cứ để nó đi. Không, thương xót là giúp cho họ nhận ra được cái điều sai, điều quấy, để họ quay trở về với đường ngay nẻo chính, mà đón nhận ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Đó mới là thương xót thật. Đó mới là thương xót thật. Phải nói cho họ thấy về cái sự thật. Hỡi thế hệ gian tà và sa đọa này, chứ không có phải lúc nào cũng chúng ta là số một, chúng ta là nhất, chúng ta là đoàn kết, chúng ta là yêu thương, đoàn kết đại đoàn kết, yêu thương đại yêu thương, có chuyện đó hô hoán khẩu hiệu ầm ĩ lên chứ đâu có thật đâu. Mà không ai dám nhìn nhận về cái sự thật, không ai dám nói sự thật, không ai dám nhìn nhận sự thật, và không ai dám sống cái sự thật ấy. Cho nên chúng ta cuối cùng chỉ là những người mà đóng kịch với nhau, phải không? Đóng kịch với nhau hết. Ơi thế hệ này ngon rồi, người đạo đức mà, người tốt lành lắm, ôi trời ơi, tốt lắm, đạo đức lắm, ngon lành lắm. Mà chúng ta chỉ thấy cái bề ngoài thôi, thấy không? Chỉ bề ngoài thôi. Còn bên trong, Chúa Giêsu nói là cái mồ mả tô vôi, mà bên trong nó là thối hoắc, xương thối hoắc. Cho nên Chúa cho mình thấy rõ điều đó, và Chúa chấn chỉnh điều đó liền. Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Ta phải ở với các ngươi cho đến bao giờ? Chúa vẫn cứ tiếp tục chịu đựng chúng ta, ở với chúng ta. Để làm gì? Để cải hóa chúng ta, để biến đổi chúng ta, để cho chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa, để mình được quay trở về mà được ơn cứu độ. Không có loại trừ ai cả, không loại trừ một ai. Đó là lòng thương xót. Nhưng mà phải cho thấy sự thật, cho thấy sự thật. Và Chúa cho thấy các tông đồ thấy cái sự bất lực của mình. Các tông đồ bất lực, không trừ được. Quê không?
Quê,
quê chứ, tính tự nhiên cũng quê chứ. Ô đứa đây, đặt tay xong chả thấy chuyện gì xảy ra. Nó còn dữ hơn, nó quậy hơn, nó còn phá hơn. Quê không? Quê. Mà nếu mà không khiêm tốn, đó là một cái thử thách cho các tông đồ. Nếu mà quê chứng tỏ là mình không khiêm tốn. Cái quê là gì? Là cái tự ái mình, phải không? Là dấu chỉ là cái sự cao ngạo của mình. Khi mình cảm thấy mình quê, đó là dấu chỉ là cái sự cao ngạo. Tại vì mình nghĩ rằng, mình tưởng rằng mình phải làm được như vậy, mà không làm được như vậy cho nên mình quê. Mình nghĩ rằng mình phải được tôn trọng như vậy mà người ta không tôn trọng như vậy cho nên mình quê. Mình nghĩ là người ta phải chào mình, phải đón mình, phải tâng mình lên tận mây xanh mà người ta không chào, không đón, không đưa mình lên mây xanh nên mình quê. Mình nghĩ là người ta phải tiệc tùng đón tiếp mình, phải đưa đón mình, phải kèn trống cho xứng đáng với lại cái danh vọng của mình, chức vị của mình mà người ta không làm như vậy nên mình quê. Cái quê đó là cái dấu chỉ của cái gì? Kiêu ngạo. Là đáng lẽ tôi phải được như vậy mà không cho tôi như vậy cho nên tôi quê lắm á nha. Tôi quê lắm rồi đó, tức lắm rồi đó, nghỉ chơi á, thấy không? Tôi như cái mà xưa tôi cứ nói là quê rồi tôi mới khám phá ra cái quê đó chỉ là cái dấu của cái sự cao ngạo trong đó. Mình tự ái, đúng không? Mình bị chạm vào cái tự ái của mình nên mình quê. Cha nãy cha nói con quê, mình hay vậy phải không? Nãy cha hỏi con làm con quê, con không biết trả lời được con quê. Thì không biết trả lời, nói là mình không biết trả lời có gì mà quê. Nhưng mà mình nghĩ rằng con không biết trả lời, nhưng mà đâu đứa nào nó đâu biết con không biết đâu. Nếu cha không hỏi, đâu đứa nào nó biết con không biết. Tại cha hỏi nó biết con không biết. Xưa giờ người ta cứ tưởng là con biết hết. Đâu có ai nói gì đâu, ai hỏi gì đâu. Cha đi cha hỏi làm con quê, làm con bị gì đó, cháy nhà, ra mặt chuột. Cha đi cha làm cái nhà cháy mặt chuột nó lòi hết ra, nó mới quê. Cái tội của tôi là như vậy, cứ đi đốt nhà người ta để cho người ta lòi mặt chuột ra. Cho nên nó quê nó chửi, nó đập. Đó thì rõ ràng ta thấy là cái mà ngày xưa giờ tôi cứ nói rằng tôi bị quê, rõ ràng bây giờ tôi mới thấy rằng là cái tự ái của mình, là cái tự cao của mình. Mình chưa dám nhìn nhận sự thật về mình là gian tà, sa đọa và cứng tin. Chứ có tốt lành gì đâu, tưởng là mình ngon. Nãy cha chào con không chào lại cha quê lắm ấy. Phải không? Có khi mình đi đường mình chào nó không chào lại mình quê. Bây giờ thì có thánh mà biết là ai mà chào. Lại Chúa tôi bùm, không còn cái chỗ nào mà chỉ hở mỗi hai con mắt. Mắt xong rồi còn đeo kính rồi thêm cái mũ an toàn, lại thêm cái kính trắng bôi nữa thì có ma nào biết là ai. Nó chào thì cứ gật đầu chào, mà nhớ chào anh nó là chị thì sao? Nhớ chào bác thì nó là ông thì sao? Cũng không dám, cứ như vậy thì không dám chào cái gì cả. mà không chào thì chốc lại bảo nãy cha khinh người, con chào cha, cha chẳng chào lại con làm con quên. Nó trùng kín vậy mà nó vẫn còn quên. Thế con người ta nó cái tự ái nó kêu trùng kín mít mà không biết ai là ai đâu. Thế ông mà ví dụ mà chị trùng kín mà chị chào tôi không chào lại chị thì tôi có biết chị là ai không? Về cái gì mà quê không? Tại vì chị nghĩ là dù sao đi nữa bịt thì bịt, chị cũng phải biết con này chứ, biết đâu còn hai cái mắt nó chứ, phải thôi, làm sao tôi biết được. Vậy mà cứ bị trách là chẳng có lịch sự, chẳng có chào lại con gì cả, cứ bịt kín nữa, nó chào thì biết ai mà chào, biết là ai, biết không? Cho nên là chúng ta thấy trong cuộc sống nó cứ lì lì hé lộ con người thật của mình. Và tôi càng khám phá ra con người của mình nó tệ thật, quá sức tệ, tệ hơn vận động. Vậy mình cứ tưởng mình ngon, mình cứ đụng đi thì sợ quê. Nó thật như vậy, có gì đâu mà quê, phải không? Tôi hát dở, bây giờ người ta bảo là dở, có gì là quê không? Sự thật là hát dở thì còn gì mà quê nữa. Cha nãy cho bắt con hát thì con hát thì nó quê. Thì mình hát dở thì mình nói mình hát dở thì ai cũng thấy mình dở chứ có gì đâu mà quê. Bây giờ thì nó là dở chứ bây giờ không. Thì đấy. Nhưng mà người ta không biết là mình hát dở, nhưng mà mình có hát dở không? chứ không phải là người ta không biết mà mình là nó không dở thì tôi cũng chịu, phải không? Còn đây dù người ta có biết hay không biết thì mình vẫn vậy. Thì mình rõ ràng là mình thì mình phải nhận mình, có gì đâu mà quê, phải không? Cứ như vậy tôi thấy là cuộc sống mà mình sống cái thoải mái như vậy chắc nó đỡ hơn nhiều. Lột hết cái mặt nạ mình ra, cái mặt nạ quê đó mà, quê này thì quê này thì quê này thì quê, lột sạch ra cho mình thấy rõ ràng chỉ là gian tả xa đọa và cứng tìm, cha có hay hò gì. Ôi ơm, tưởng hôm giờ tưởng mình ngon, ờ nhá, hối giờ tôi tưởng tôi ngon, bây giờ tôi nhìn ra mẹ đúng là cái mặt quê thật. Bà già bà cũng phải cười kìa. Thì đích đem cháu lại cho tôi, đem cháu lại đây cho tôi. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Ta thấy là dù các môn đệ thất bại, nhưng mà người cha vẫn không một chút nghi ngờ quyền phép của chính Chúa Giêsu. Đứng trước sự việc mới xảy ra, dường như là ông ta tự nhủ, nếu tôi gặp được chính Chúa Giêsu thì mọi khó khăn của tôi sẽ được giải quyết, nhu cầu của tôi sẽ được thỏa mãn. Ở đây chúng ta thấy là có một cái gì rất chua chát, có một cái gì đó rất phổ biến và thất thời. Có nhiều người cảm thấy giáo hội, những người theo Chúa Giêsu trong thời mình, trong thế hệ mình đang sống đã thất bại, đã bất lực không thể đối phó với những thói hư tật xấu của con người. Nhưng mà trong tâm tưởng, họ nghĩ được rằng nếu ta có thể vượt qua được người theo Chúa hôm nay, nếu ta có thể tiến tới phía sau bộ mặt của giáo hội, bỏ qua sự thất bại của hội thánh mà gặp được chính Chúa Giêsu thôi, thì ta sẽ nhận được những điều chúng ta cần. Tôi lặp lại, nếu ta có thể vượt qua được người theo Chúa hôm nay, nếu ta có thể tiến tới phía sau bộ mặt của giáo hội, bỏ qua sự thất bại của hội thánh mà gặp được chính Chúa Giêsu thôi, thì ta sẽ nhận được những điều chúng ta cần. Đây là điều vừa lên án chúng ta, vừa khích lệ chúng ta. Nhiều người dù đã mất lòng tin nơi giáo hội nhưng vẫn không bao giờ bỏ mất niềm tin nơi Chúa Giêsu. Chúng ta vượt qua những cái yếu đuối của những người trong giáo hội, vượt qua những gì mà chúng ta thấy giáo hội chưa đáp ứng được cho chúng ta, và đến với Đức Giêsu đấng lập nên giáo hội này, đấng mà nói rằng đây là đá tảng không một quyền lực của Satan nào có thể phá hủy được, và ta đến gặp được trực tiếp với Ngài thì chắc chắn Ngài sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của ta. Vấn đề là ta có vượt qua được cái trở ngại, cái thách đố, cái thách thức đó hay không, hay là gặp cái trở ngại đó, gặp cái thất bại đó, gặp cái thách đố đó, ta bỏ cuộc, ta không đến với Chúa và ta cũng không muốn ở trong giáo hội nữa. Đó là một cái thách đố cho con người ngày hôm nay, cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. có một học giả Á Đông nổi tiếng là người xác tín vào Thiên Chúa. Ông đã nói, có người hỏi ông ấy rằng là tại sao ông là người học cao hiểu rộng, đã biết đến nơi đến chốn về các tôn giáo, về các triết lý cao siêu của Á Đông mà ông lại đón nhận tin mừng như vậy? Thì vị học giả đó trả lời: tôi vốn dĩ giống như một người chìm tàu dưới đại dương, sóng cả dập vùi, sức người có hạn. Các vị lãnh đạo tôn giáo khác đã dạy tôi rằng con phải bơi lội theo phương pháp này, tập dưỡng sức theo phương pháp nọ, nhưng các lý thuyết ấy không cứu vớt tôi ra khỏi biển sâu. Chỉ có Chúa Giêsu, Ngài đã nhảy xuống biển và liều chết để cứu vớt tôi. Vì vậy tôi đã tin vào Ngài. Chỉ có Đức Giêsu mới nhảy xuống biển mà cứu vớt tôi. Còn những người khác chỉ đứng chỉ cho tôi, nói cái này nói cái khác mà chẳng có ai nhảy xuống biển mà cứu vớt tôi. Chỉ có một Thiên Chúa từ trời xuống làm người ở giữa tôi, chết vì tôi, sống lại để cứu tôi khỏi cái chết đó. Tôi tin vào Thiên Chúa, tôi tin vào đạo là như vậy. Mời chị lên chị chia sẻ cho mọi người thấy được cái quyền năng của một đấng mà đã chữa lành những đau ốm bệnh tật của con người ngày hôm nay. Không phải chỉ có chuyện ngày xưa, nhưng mà ngày hôm nay Chúa vẫn đang ra tay cho chúng ta. Vững tin rằng Chúa đang hiện diện trong hội thánh, hiện diện trong thế giới này để cứu độ con người, thắng được quyền lực của sự dữ, của ốm đau, của bệnh tật, của ma quỷ.
Con kính chào cha với chào cộng đoàn. Con là Teresa Huỳnh Thị Kim Anh, con ở giáo xứ Tam Hải. Có một bà cụ là mẹ của anh Hòa đây, là bà 94 tuổi.
Hòa, anh lên đây để cho mọi người thấy. Mời anh lên đây, chúng ta cho một tràng pháo tay gặp gỡ anh Hòa. Và chị anh là người hàng xóm thân cận với anh Hòa. Mẹ của anh tên là gì?
Mẹ con là Anna Nguyễn Thị Xuyên. Năm nay 97 tuổi. Giấy tờ thì hồi đó là coi như là người ta khai lên là năm nay là 104 tuổi.
Bà cụ bị bệnh gì?
Dạ thưa mẹ con, tiểu đường là bữa nay là có lẽ là 12-13 năm. Bên nhà, bên gia đình nhà con ấy thì mấy chị gái đều tiểu đường hết. Thì có một bà chị ở Gia Lai Con Tum thì chết cách đây 5-6 năm rồi. Còn mẹ con và một chị gái thì coi như là cũng tiểu đường, nhưng mà vẫn cũng nhờ ơn Chúa. Thì từ khi mà biết cái lòng thương xót Chúa của cha nhà thờ Chí Hòa thì mẹ con cũng vẫn coi như là thúc giục con cái đi đến nhà thờ Chí Hòa, cũng như là đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thì con cũng nghe vâng lời mẹ con, để hồi đó con đi về đó thì ở đây cũng có chị Châu, gần chị Châu cũng biết con về, con vận động ở xóm con coi như là mua ảnh để làm giờ thương xót 3 giờ chiều. Nhưng mà một thời gian thì con đi theo cha, rồi con cũng đi công việc này kia nọ, con không có sinh hoạt thường mỗi ngày được, thủng thẳng thôi. Còn vợ con thì vẫn hàng ngày. Thì gia đình con được rất nhiều ơn, coi như là con gái của con thì nó cặp với một thằng Pháp. Thế là đến khi mà nó đi về Pháp á, thì nó bị tai nạn 4 năm sau. Nó trả lời rằng là bây giờ anh không có thể sức khỏe để sống với em được, thì chia tay, không có gặp gỡ gì nữa. Thế con của con ấy thì nó bảo là ba đi nhà thờ Chí Hòa, ba cầu nguyện cho con. Thế thì được Chúa thương xót, nó lại quay lại, nó lấy và Tết vừa rồi nó đưa con gái của con đi. Thế rồi còn những cái ơn gia đình con được thì rất nhiều. Chẳng hạn như mẹ con ấy thì hôm trước ấy, thì được tin là coi như là cha về nhà chị Châu. Thì mẹ con nặng quá rồi, bị té nặng quá, không có dậy được nữa, không ăn không uống gì hết, bất động luôn. Thế là bắt đầu là coi như là mới nghe cha về cái bắt đầu là bảo nhau đưa U sang, gọi bằng U, đưa U sang bên đó gặp cha. Thế là về cái là tự nhiên mẹ con lại đi đi lại bình thường.
Hallelujah. Rồi chị dâu là người hôm đó bà cụ đến nhà chị có thể chia sẻ lại rõ hơn về chuyện mà Chúa đã chữa lành cho bà cụ như thế nào.
Bà thì bà nói chỉ xin để cho cha đặt tay cho bà được ơn chết lành, chứ bà nghĩ rằng bà già lắm rồi, nhưng mà lạy Chúa tôi sao lại ông ấy đặt tay lại này, Chúa lại cho ta sống chứ này. Bà lại nói câu vậy. Cái con mới nói vậy nè, thế Chúa để cho bà sống để bà cầu nguyện cho chúng con, chứ bà nói vậy sao được. Thế bà sống được ngày nào thì bà cầu nguyện cho chúng con, chứ bà lại nghĩ sao lại cầu lại cho bà chết. Kêu bà cười, bà nói cứ bảo là ông cầu là cho được ơn chết lành, lại không chết lành mà lại bây giờ lại khỏe để đi lễ được chứ này. Bà làm câu vậy có con cười. Con mới nghĩ rằng là đúng là...
Thì lúc bà đến thì trong tình trạng như thế nào, và sau đó thì chị gặp bà trong tình trạng như thế nào, nói rõ cho mọi người.
Nhà bà thì bà bị trợt té, đập cái đít xuống dưới nền đó. Nó bà nằm liệt cũng mấy tháng. Thế thì bà cứ một lần mà con đi chia sẻ thì bà cứ bảo chị Thu là con gái á, mày lại mày nói với ông bà Châu xin cha cầu nguyện cho tao bớt đau, còn nếu mà để cho tao đau á thì cho tao đền tội trần gian, xin cha cho tao chịu đựng. Thế thì cứ con cứ tới lâu lâu con chạy qua thì con cứ nói bà đau lắm hả, bà nói đau lắm cô chị Châu à, xin cha cầu nguyện cho tôi nhé. Con cũng dạ dạ, rồi cái về cũng con cũng đọc kinh cũng cầu nguyện cho bà. Thế bữa hôm á thì là bà lại tự nhiên bà lại ngồi lên được. Bà ngồi lên được thì bà mới nói rằng là hôm nào mà cha Long mà về đây bà Châu nhé cho tôi hay nhé. Cái dạ. Cái thì bữa hôm mà cha về thì con báo thì chị Thu mới đẩy bà qua. Thì bà ngồi thì chỉ có một tí là bà nằm chứ bà không ngồi được lâu. Mà sau bữa hôm cha đặt tay chữa lành cho bà thì lại hôm sau bà đi nhà thờ, mà nhà thờ thì thăng cấp rất là cao, mà bà không có cho ai diện bà hết á, một mình bà tự bà đi. Thế là bà đi lên, bà đi lễ được, bà lại nó cứ tạ ơn Chúa thôi. Bà cứ nghĩ rằng là đúng là ơn Chúa, bà tin Chúa thì Chúa chữa cho bà. Thì bà cứ ngày đêm bà cứ mở đĩa của cha vậy đó, thì bà cứ nghe cái đoạn nào thì bà cứ nói đấy Chúa chữa đấy, ông nói đúng đấy, đấy. Ông có nói ông chữa đâu, Chúa chữa mà. Thì con thực ra là con ở gần bên bà thì con thấy rõ ràng thì bà được ơn Chúa chữa cho bà, hôm nay là bà đã khỏe. Và chúng con rất là cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho bà. Hôm nay bà là 90 mấy tuổi mà bà lại được một cái nhân chứng, phải nói là quá sống động. Thì con cứ nghĩ rằng bà không có thể sống được, không ngờ hôm nay là bà lại đi được, mà lại ăn được nữa, ăn được đi được mà bà vẫn cứ tha thiết, cứ ngồi cứ nghe bài giảng của cha thì hát theo. Cha hát cái khúc nào bà hát theo khúc đó. Nên bà được là như vậy, già nhưng mà lại có cái trí nhớ rất là hay.
Rồi bây giờ tình trạng là mẹ của anh chưa nào nói cho mọi người.
Dạ thưa, thì cũng như chị Châu nói thì bây giờ mẹ con ấy là ăn uống mạnh lắm, bây giờ là coi như là cứ ăn chén đầy như này mà cứ đòi ăn hoài thôi. Xong rồi cũng giống như là mấy lần trước ấy, thì mẹ con cũng vậy, già như vậy nhưng mà ăn uống mạnh lắm, ăn bị tiểu đường ấy, thì phải ăn với già rồi thì xay nó ra, nhưng mà ăn cả tô đầy như thế này ăn ngày 3-4-5 tô vậy á, ăn dữ lắm. Thì cái thời gian mà nằm bệnh thì không ăn uống được gì hết, sữa thì uống chút xíu như là mua cái sữa của anh Thiên ở dưới bến gỗ á, thì về uống thì thấy nó cũng khỏe khỏe nhưng mà nó nóng chịu không nổi, thế là bỏ buông không có uống nữa. Thì thôi thì nằm đó đến khi mà trời chết thôi, cũng kêu cha đến chút dầu rồi đọc kinh cầu nguyện gia đình này cho nọ cho mẹ con. Thế thì là chỉ trời là chết thì con cứ đi, con bảo là thôi bây giờ thì u già rồi thì xin cho u coi như là sống lành chết lành thôi, chứ cũng không có xin sống nữa, bởi già quá thì thôi xin như vậy thôi. Thế thì mẹ con bảo là thôi bây giờ để cứ xin cho tao coi như là cho nó bớt đau thôi, chứ gần thì không phải là xin cho khỏi hẳn. Bảo vâng đúng rồi, chắc con cũng nghĩ như vậy, con thấy ông già kia ông nói vậy, ông bảo là coi như là bây giờ già rồi mình không dám xin sống cố nữa mà sống cho nó bớt đau thôi. Thế con cũng nói khuyên mẹ con như vậy. Thế từ hôm đó là được cha đặt tay Chúa chữa lành cho thì mẹ con lại trở lại bình thường, ngồi nó dốc kể chuyện xưa xưa nay này kia nọ thoải mái, dạ đi lại được. Còn đòi con chở đi lễ, thế là con nhớ con chở đi lễ, mà đi lễ ngày Chủ nhật thôi, ngày thường thì dạ nên lại con thấy lại như bình thường ấy, lại ngồi nó dốc cái giấc này cái nọ.
Hallelujah, hallelujah. Rồi, cảm ơn anh chị. Chúng ta thấy Chúa vẫn cứ ra tay thôi, và Chúa nói với các tông đồ là hỏi tại sao mà con không trừ được. Chúa nói là thứ quỷ này phải ăn chay và cầu nguyện, tức là phải chịu khổ. Ăn chay tức là phải hy sinh, phải chịu đau khổ. Rồi lời cầu nguyện kèm với những hy sinh, kèm với những đau khổ, với những thử thách thì mới đem lại được cái hiệu quả. Chứ không phải cầu nguyện khơi khơi, nhưng giống như là như một đọc lời bùa chú úm xì bà rồi thì người ta được khỏi, không có. Nhưng mà đó là một lòng tin, mà lòng tin ấy phải trải qua lời cầu nguyện, phải trải qua đau khổ, phải trải qua ăn chay, phải trải qua thử thách, thì lúc đó lời cầu nguyện ấy mới xứng đáng, mới đẹp lòng Chúa được. Các tông đồ tưởng rằng mình có thể làm được chuyện này chuyện kia mà quên mất cái đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện, mà quên mất rằng những cái thành công bên ngoài ấy nó phải trả giá bằng những cái hy sinh bên trong, phải bằng những máu, nước mắt, mồ hôi, có khi cả mạng sống nữa mới đạt được những cái thành quả về mặt thiêng liêng, về mặt tinh thần. Chứ không phải là đường trải thảm mà cho mình đi, không có đâu. Trên con đường lòng thương xót Chúa cũng là con đường thập giá, con đường của lòng thương xót Chúa cũng là con đường khổ nạn, và phải trải qua thập giá, phải trải qua khổ nạn đó mới đến được vinh quang. Thì vinh quang của lòng thương xót Chúa sẽ tỏa rạng. Nhưng mà ngày hôm nay những người đi loan truyền, những người đi làm chứng phải chấp nhận những thử thách, những đau thương, phải chấp nhận là cầu nguyện, chay tịnh, hy sinh, đau khổ và thử thách, cuối cùng rồi mới đến được vinh quang. Vinh quang của ta
là thánh gia đứng kỳ đô, nơi ngài ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta, nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát.
Xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, thề đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.